Manila ngày 26 tháng 4 năm 1985. Thưa các bạn, đã lâu tôi không thuyết giảng trong băng, không gửi đến những lời phân giải tâm thức cho các bạn. Hôm nay, qua thời gian lưu lại Manila, trên này mỗi ngày đều làm việc từ 7 giờ sáng cho đến 2-3 giờ chiều, tôi được nghỉ. Rồi vẫn tiếp tục là tham thiền và làm những việc hữu ích cần thiết như thứ tư, mỗi việc có thể giúp đỡ cho lục trì này ở đây. Kết quả cũng đã thảo luận được một số những gỡ và đến lục trì này đạo phổ. Rồi đây tôi sẽ rời khỏi Manila thì ngày 29 phải xét lại chuỗi ngày trở lại Đông Nam Á. Tôi đã được khỏe mạnh, thật sự khỏe mạnh và được ở trên Ấn Độ không ít sửa chữa tâm thức, sức khỏe, tu luyện tinh tấn hơn. Cảm thấy thích thú hòa tan trong mọi giới, làm việc nhiều hơn, thân say hơn, như thờ lúc còn trẻ. Đây cũng là một ân huệ của Thượng Đế đã ân ban, và chính Ngài đã hứa cho tôi được khỏe mạnh. Cho nên đến ngày hôm nay, tôi thấy những chuyện thuốc men, tạm bỡ ở thế gian đều nhiếp hoặc và không có dùng thuốc, chỉ còn thuốc thức định không nghĩa lý gì đối với họ trước. Chuyện này nói ra người thế gian không ai tin. Mình không cần chữa, không cần uống thuốc, nhưng mà nó hết. Khỏe mạnh, cảm thấy con người trẻ trung, mặt mày tươi tắn. Điều này là một điểm kỳ lạ cho các bạn. Bề trên đã điều luyện tôi và cho tôi thực hiện những gì mà người đời cho là không thể làm được. Nhưng ngày hôm nay, với trí óc của thời đại, tôi cũng như các bạn không thể tin lừa mãi được. Nhưng mà ngày hôm nay thật sự đã có kết quả cho tôi thấy rằng có tâm trạng, có mẹ yêu quý đã lo lắng cho chúng ta. Đó rất nhiều, cứ đâu có đó. Thì ngày hôm nay tôi cảm thấy mọi sự khôi phục từ tâm hồn lẫn thể xác càng ngày cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ thật. Cho nên những nơi mà tôi được xa, được đi, được rời khỏi, thì những nơi đó không khỏi là ảo vì thương yêu của tôi. Trước kia tôi đã thương yêu tất cả mọi người. Chắc hẳn tôi rời khỏi mọi người.
Phải thương yêu.
Nhớ nhung tôi, một người bạn đồng hành trong cuộc hành hương, chấp nhận đau khổ để học hỏi trong chương trình tiến hóa. Đồng trong một con tim, đồng trong một khối óc, đồng một tâm thức thực hành. Không sao tránh khỏi được sự nghi nhận. Nhưng tại sao Thượng Đế cho chúng ta có cơ hội nghi nhận như thế này? Làm gì? Để chúng ta thấy rằng sự liên hệ không ngừng nghỉ trong tình thương huynh đệ tỷ muội của chúng ta liên tục và mãi mãi, nhờ thương buộc tội. Nhiều khi các bạn cách mọc, ông Tam đi không bao giờ muốn về nữa. Chắc ông Tam đã mê chặt, bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, đi đây đi đó đi mãi. Nhưng ngày hôm nay tôi báo cáo cho các bạn biết sức khỏe của tôi có không được tạm. Và các bạn sẽ xét lại sự quyền diệu của Thượng Đế đã và đang làm. Các bạn đã hướng về tôi. Rồi các bạn thấy rõ Thượng Đế trong ông tôi, giúp đỡ tôi, xây dựng cho tôi, cũng như xây dựng cho các bạn. Chúng ta đồng hưởng sự thanh nhẹ đó, sự cao quý đó, sự đại từ bi của Ngài đã hướng độ con Ngài từ bước một. Ngày hôm nay các bạn đã tới thanh tịnh rồi, các bạn thấy bước chân của các bạn đi không ít, bước chân các bạn vòng quanh trên mảnh đất. Bao nhiêu các bụi đã bay bẩn vì bản chân của các bạn. Trường đời vì lời nói của các bạn đã làm cho tâm hồn người khác bấn loạn, không khác các bụi đang bay. Và cũng những lời nói của các bạn làm cho mọi người tâm hồn được nhẹ nhàng. Đó, chúng ta thấy rõ thanh trực đờ đạo minh bạch đang diều tiến tâm thức của mọi hành giả vô vi. Hành giả vô vi vô hình vô tướng thì bị luận xét ở nơi nào? Luận xét trong tâm thức của mọi cá nhân. Tâm thức quan trọng. Chúng ta sẽ ra đi bởi tâm thức và chúng ta phải trú ngụ bởi tâm thức thì chúng ta không thấy có cảnh phản động trong nội tâm. Ta đang ở trong dung điểm hòa ái tương thân, xây dựng tư vũ bờ bến, khai mở lượng tử bi, khai triển tâm hồn khi y không ngừng nghỉ. Cho nên các bạn đã bỏ công ra tham thiền để mong được thanh tịnh. Nhưng nhiều bạn đã tham thiền rồi lại đậm. Tại sao? Vì hàng ngày có nơi vô, có nơi ra, nơi vô vô chỗ nào? Rước động vào tâm, do mắt, do tai, do mũi, do miệng. Đó. Do ý đồ của chúng ta tạo động. Nhưng mà không quên thanh lọc nơi đó, mà cứ nói rằng tôi ngồi thiền rồi tôi sẽ thanh lọc. Không được. Tu bằng trí bằng ý, bằng trí bằng ý, trí vô cùng của bạn, ý thanh tịnh của các bạn phải xây dựng. Thì lúc đó các bạn mới dồn lại cái cảnh địa trong nội tâm, có một nơi trú ngụ lớn rộng vô cùng, thanh nhẹ vô cùng, thơm tho vô cùng, quý báu vô cùng. Nó là quà sen liên hoa thấm đó, các bạn bước vào để tận hưởng. Nằm ngay trong tâm thức nhẹ nhàng của các bạn. Cho nên đến năm thanh nhiều bạn đã nói chuyện rất nhiều. Và phân ly rất nhiều. Giảng giải rất nhiều. Tiếng nói của bạn dội tất cả càn không vũ trụ thi thơ đủ thứ. Tôi cũng vẫn được nghe. Cho nên giây phút các bạn rơi vào điểm thanh định tôi cũng được nghe. Tại sao biết được? Tại sao nghe được? Nếu không gần nhau làm sao biết được? Không gần nhau làm sao nghe được? Không chung một đường lối làm sao thấy được? Có phải là một không các bạn? Cho nên giờ phút các bạn mới dứt khoát được nghiệp tâm thì nó hòa tan với cả càn không vũ trụ, chỉ có một con đường thôi là bạn. Phật tiên thần thánh cũng có một con đường. Nếu các bạn rơi vào cũng diễn nào. Thành ra chúng ta không có dị biệt. Người tu vô vi không có dị biệt. Không phân cách, không dị gì. Không dồn ra, không áo bảo. Nhưng mà thế gian lúc nào cũng muốn ấm ướp mắm để dồn thấy gương mặt tốt đẹp. Thanh nhẹ, áo bảo nghiêm trang. Để đổ thức những người phạm trượng. Điều đó là hữu vi phải có. Nhưng mà kỳ thật từ hữu vi rồi cũng phải bước vào vô vi. Chúng ta đi tắt là đi vào vô vi. Cho nên các bạn cũng gặp được khó khăn. Tại sao tu hoài tôi không thấy cái này, tôi không thấy cái kia, tôi không thấy cái nào. Tại các bạn không chịu thấy các bạn. Các bạn đã làm sai, các bạn không chịu thấy các bạn sai. Các bạn đã nghĩ sai, các bạn không chịu thấy sự nghĩ sai của các bạn. Cho nên các bạn phải tu bằng trí, bằng ý mới khai mở được và trở về với thanh tịnh thật sự. Còn không dùng trí tu học, không bao giờ trở về với thật sự thanh tịnh. Cho nên các bạn, cuộc đời các bạn mấy ức niên mới thành một thể xác, có tâm hồn, có tri thức. Chỉ vỏn vẹn các bạn tu được bao nhiêu ngàn năm. Cho nên càng tu càng thanh tịnh các bạn thấy rõ các bạn cũng sống mấy ngàn năm chứ không phải thanh tịnh. Đừng nói ông đó, ông tu mấy chục năm đó là quan trọng mấy chục năm là gì. Mấy ngàn năm còn chưa thấm thía các bạn. Còn để ta câu trúc bởi sự siêu nhiên bảy tập tành tu học mấy ngàn năm không có gì. Không có nghĩa lý gì. Khi các bạn thấy sự tu học của các bạn không có nghĩa lý gì, các bạn mới đứng đồng đẳng với các bạn. Kế tiếp, để tay nắm tay thực hiện được cái nhẫn hòa. Không sao tránh khỏi được những sự kích động và phản động từ bên ngoài. Nhưng mà các bạn vẫn những tri thanh tịnh để tu học chịu hòa, nhẫn tiên. Đạt cái kỳ được sự thanh tịnh để dồn lại cấu trúc siêu nhiên tinh vi này. Nó là một cơ đồ của Thượng Đế an bài rõ ràng. Dẫn tiến từ ly từ tí không sao tránh khỏi. Ngày hôm nay điện não đã chứng minh cho các bạn bằng máy móc. Đó là sự sắp đặt trước của mình. Sáng chế. Thì vô đó luồng điện chỉ chạy có bao nhiêu đó. Nhưng mà trong lúc nó chạy nó không biết nó thì nó cảm thấy phức tạp. Mà khi mà nó thanh tịnh nó biết nó rồi, từ đâu đến rồi, đi đến đâu rồi, sẽ về đâu. Lúc đó nó thấy rõ rồi. Nó có bao nhiêu đó thôi. Cái xác này nó giới hạn có bao nhiêu đó thôi. Cái máy này nó giới hạn có bao nhiêu đó thôi. Mà nếu nó hướng thượng hòa về siêu nhiên hư không thì nó là vô cùng. Các bạn thấy rõ chưa? Luận điểm đây từ thế gian này chứng minh có cái con đường đạo pháp để chúng sanh thấy. Các bạn bấm nó chạy ra bao nhiêu công chuyện của nó. Còn hơn nữa phải tìm kiếm nữa. Ngày nay chúng ta có cái phương pháp khứ trượt lưu thanh và tập trung trung tâm bộ đầu hướng thẳng về cả cả không dự chỗ của phương qua thanh tịnh giới. Thì con đường vô cùng nó sẽ mở ngay trong tâm. Và các bạn sẽ dùng dung điểm trung tâm bộ đầu để khai hóa tất cả những sự thế gian cho bí mật mật Phật. Có một không hai. Như các bạn thường thường biết mạnh năng của cả càng không vũ trụ thì kỳ thật đúng như vậy, có một không hai, tinh vi vô cùng, tu trì mãi mãi, thăng đạt thăng hoa. Ai phải làm, ai đứng ra làm điều đó phải sự thanh tịnh của các bạn không? Cho nên ngày hôm nay các con đã mượn được cái phương tiện là soi hồn pháp luân thiện niệm để thanh lọc hư trực lưu tâm rồi nhiên hậu trở về thanh tịnh. Từ thanh tịnh phải làm việc nhiều hơn, tu thiền nhiều hơn, và thiền trong thanh tịnh đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói năng cũng thiền, ăn uống cũng thiền. Điều thực hiện tu khổ mang vui. Cho nên cái mặt pháp do hành giả phải hành mới hiểu nghe được những lời tu giảng. Và ngộ nghe đi mặt pháp trong tâm thức của các bạn thì các bạn đã đi lên, tiến lên, tiến lên để học, tiến lên để hòa, tiến lên để khai triển mọi lãnh vực, không ngừng nghỉ. Đối với đời chúng ta phải thương yêu và tha thứ. Mục đích của chúng ta là học công chuyện hòa. Người tu đạo không biết hòa là người mất quân bình, tự đắc tự kỷ là mất quân bình và đắm chìm luôn. Chúng ta học chữ hòa cầu tiến thật sự. Các bạn ở đời các bạn càng hòa các bạn thấy các bạn còn càng yếu, chưa mạnh đâu, không giỏi hơn người khác được, yếu hơn người khác. Lúc đó các bạn mới duy trì cái vốn sẵn có của các bạn để trở về với mọi sự thanh tịnh, hòa với cả càn khôn vũ trụ, tiến trong một đạo tiến minh bạch rõ rệt, nhận thức mọi khả năng của vạn linh tại thế. Cho nên thời gian trôi qua, thời gian có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà thời gian của càng không vũ trụ không bao giờ các bạn đếm, không ngừng nghỉ. Mọi linh căn phải làm việc không ngừng, nếu ngừng nghỉ là sẽ bị bế tắc. Cho nên hành giả vô vi luôn luôn ý thức trên con đường vô cùng bất tận mới hưởng được sự thanh tịnh và sáng suốt. Nếu các bạn bày ra hình này hình nọ để làm trở ngại tâm thức, tôi khuyên các bạn không nên
chúng ta đã học chữ hòa. Những gì ta thấy, những gì ta dùng, xác đang mang, hành động đang có, đó là hình của các bạn, hình đó của ai? Của mẫu mẹ, của thượng đế, đang hủy diệt các bạn. Trong sợi dây luyến ái vô cùng của Ngài đang xây dựng. Cho các bạn có cơ hội để nhìn mọi này. Cho các bạn có cơ hội để căn cải thích tâm, yêu thương xây dựng. Nếu không có thể xác mệnh, chúng ta đâu có đạo nào, đâu có một đạo. Có phải nhờ thể xác mệnh, chúng ta mới được đạo. Nhờ sự đòi hỏi đau khổ, kích động và phản động của thể xác này, ngày hôm nay chúng ta mới xác đạo. Chúng ta mới được đạo. Chỉ đạo nằm đâu? Chùa nằm đâu? Nhà thờ nằm đâu? Kinh sách nằm đâu? Chân lý nằm đâu? Có phải vỏn vẹn nằm trong sự cơ duyên cấu trúc siêu nhiên của thể xác này không? Bảy ức niên có. Từ ngày hôm nay các bạn càng tu càng khai thác, càng thấy rõ vô cùng chân lý sáng đời, thấm thía vô cùng sau thời gian các bạn tu được. Đêm năm thanh lòng hợp mò dậy xuống, tìm một ký hai ký, rồi ngã xuống nó trong tâm hồn, cảm thức tiền nhiên những sự hay ho mà hồi nào giờ các bạn bao giờ lưu ý. Bây giờ nó có, nó hiện thì không tâm thức. Đó là sau sự thành quả tu học mới có. Cho nên chúng ta đang đi đâu? Đang đi trong sự tịch mịch. Các bạn cho là tôi đang tham thiền. Tham thiền mà tôi không thấy cảnh là lầm thảm đó. Các bạn muốn thấy cảnh. Bạn đang trong cảnh tịch mịch. Có thấy cảnh cũng ở trong tịch mịch. Có sáng cũng ở trong tịch mịch. Mà có tối cũng trong tịch mịch. Tại sao? Tại vì các bạn đang đi tới là tịch mịch. Cảnh đó là của cảnh đó mà bạn là bạn, bạn phải đi. Bạn gặp tới Thượng Đế, bạn đảnh lễ rồi, bạn cũng mong muốn đi tới nữa để hòa tan với ý chí của Ngài. Thấy rõ. Suy từ bi đang diễn trong tâm thức của các bạn. Và các bạn muốn thực hiện từ bi và tự chuyển thanh điển từ bi kim từ đại thì dũng khí của các bạn là vô cùng. Đường đi của các bạn không còn eo hẹp nữa. Mà thấy rõ giá trị của hai chữ thanh tịnh. Thanh tịnh là làm biết. Làm việc tới vô cùng, làm việc tới thanh sạch, vượt qua mọi trở ngại mới chỉ bằng thanh tịnh. Trong với thanh tịnh ngồi đóng một con ruồi hung bu mới là thanh tịnh. Hòa được mới thanh tịnh. Hòa không được là không thanh tịnh. Còn buồn, không thanh tịnh. Quán thông được buồn, các bạn mới thanh tịnh. Còn vui không thanh tịnh, quán thông được cái vui mới là thanh tịnh. Đó phải chính bạn phải hành hả? Cho nên hôm nay tất cả hành giả vô vi đã và đang trên đường thực hiện tự vượt qua mọi trở ngại. Nhiều người nói chắc tôi tu gì mà không thấy giúp đỡ tôi gì. không cho tôi trúng số, không cho tôi vào xe. Các bạn đang tu áp xe lớn hơn cái số các bạn lớn hơn. Ông Thượng Đế ông chỉ có con số 1 là một đường về nguồn cội mà các bạn không chịu đi lấy gì trúng. Các bạn thấy con số, còn cái áp xe là cái việc hàng ngày của các bạn. Thượng trung hạ phải khai triển cho nó thống nhất. Có áp phe cho bạn mà bạn không làm, rồi bạn kiếm áp phe gì? Bạn muốn làm tay sai cho đời thì có, muốn làm nô lệ cho thế gian thì có. Nô lệ chỗ nào? Tôi có tiền tôi nô lệ cho tiền. Bạn có tiền mua xe hơi, bạn phải nô lệ cho chiếc xe hơi không? Cứ con vợ phải nô lệ thêm cho một người làm vui cho một người không? Mua căn nhà phải nô lệ cho căn nhà không? Mua cái áo tốt phải nô lệ cho cái áo không? Thì cái áp xe bên ngoài là nô lệ. Còn áp xe bên tâm là các bạn đã tự nô lệ lâu rồi, bằng lòng nhập xác đã nô lệ lâu rồi. Bây giờ phải khai thác nó ra, lập lại trật tự. Từ nô lệ trở nên chủ nhân ông, trở về vị trí chủ nhân ông phải gánh vác. Càng gánh vác càng thanh tịnh, càng sáng suốt, càng vui tươi, càng dũng cảm. Hỏi cho các bạn làm điều này thì tương lai các bạn trúng số không? Trúng số. Vượt qua được những giai đoạn này, các bạn sẽ trúng số là trở về một con đường, trở về nguồn cội. Mà chuỗi ngày tu luyện cực nhọc được trở về quê xưa chung cũ, nhà cửa đầy đủ, cha mẹ thương yêu, gia đình đầm ấm, không thiếu sót một mảnh mai nào. Có phải trúng số không các bạn? Nhưng mà muốn trung số phải khổ. Cho nên đã đưa các bạn xuống nhập vào trong định luật sanh lão bệnh tử khổ để thiên hòa. Các bạn thấy không? Các bạn đã và đang ở trong tư duy này. Nếu các bạn chấp nhận mượn phương pháp tu thiền rút ngắn thì các bạn sẽ thấy rõ. Các bạn sẽ đánh đích một cách dễ dàng. Sát này là bãi trường thi, cảnh này là bãi trường thi, để cho các bạn thực tập. Tình duyên thế gian để cho các bạn thực tập. Cảnh vỡ chân cũng là tạm bỡ để thực tập. Nhưng hậu ông ra bà ra bà, cha con cũng vậy để thực tập. Rút mọi người phải lập được. Không tu không sao giải quyết được, chỉ tạo nợ tạo nghiệp, nuôi dưỡng bản tánh sân si bất chánh, tự hại mình và không cứu được người. Cho nên nhiều bạn đó gọi tôi là một vị Phật. Đúng vậy, khi các bạn cảm thức tôi là một vị Phật, chính các bạn là một vị Phật tương lai. Vì đường chúng ta đồng đi, giải nghiệp, rửa nghiệp, thanh lọc nghiệp thì nó thanh nhẹ. Phật là gió vậy thôi, thanh nhẹ. Chứ Phật nó có ăn hiếp gì ta? Cảnh sát còn có quyền hơn Phật mà. Thổ thần còn có quyền hơn Phật mà. Phật là Phật nhẹ thôi, giải nghiệp nó nhẹ. Hỏi chứ các bạn bằng lòng giải nghiệp thì các bạn trở nên Phật không? Trở về một tâm thức nhẹ nhàng, tư thái. Giúp đời và cứu đời. Tại sao ông Phật có thể giúp đời và cứu đời? Vì ông từ trong khổ và ông đã giải thoát được khổ. Và ông đem cái chân lý ra nói chỉ đường cho mọi người tự giải thoát, giải trừ cái khổ cảnh để trở về với chân nhân tâm thức nhẹ nhàng. Phật là đến nơi. chứ ông đâu có phải là thả mình, ôm mình, cứu mình, dắt mình đi. Không, không phải vậy. Các người đừng có lầm, đừng có cúng lại, đừng có mua bánh mua trái cho ông ăn rồi ông cứu. Ông có cứu, ông hành là ông cứu, vì ông mang cái xác như chúng ta, có mắt mũi tai miệng như chúng ta, có tay chân như chúng ta, có sự đau khổ như chúng ta. Mà ông kiên trì tham thiền học nhẫn học hòa, ông mới thoát khỏi cái trần tâm, trở về cái chân giác, mới hưởng cái của đời đời thanh nhẹ của đấng cha trời. Các bạn làm được không? Chưa được chứ. Nếu các bạn ý thức rõ và nhận thức rõ là một điều hữu ích, có lợi cho chính mình và cho chúng sanh, thì các bạn làm được chứ có gì không được. Các bạn đang buôn bán, đang đi làm việc cũng mưu lợi chứ gì. Nhưng mà mưu lợi đó rồi bỏ đó chứ không đem vào thành tích. Còn sự thực hành này là các bạn mưu lợi thượng trung hạ thống hòa đồng, thì lợi cho phần hồn chủ nhân ông, lợi cho thiết ra, ảnh hưởng được nạ chung sanh đại đạo. Vì mỗi người tại thế gian mắt mũi tai miệng ngũ tạng như nhau, mà thực hành được thì người khác phải thực hành được. Thôi thì khác được đâu. Nhưng mà người thế gian thấy người này tu đắc, để ý người này, rồi lấy lục, rồi đủ chuyện hết, cầu xin, tự tạo sự bê trễ cho chính mình mà thôi. Ngày hôm nay tôi là một người đã phá tất cả những sự mê tín để cho các bạn thấy. Phải làm sao kiên nhẫn hơn? Với sự thực hành của tôi, để đi lên được. Tôi đồng đi với các bạn. Tôi đi trước các bạn bao nhiêu nghìn năm, nhưng mà bây giờ tôi phải đồng đi với các bạn. Mục đích của tôi đồng đi với các bạn để khi, đó là cái hạnh đại nguyện của tôi, phải đồng đi để thực hiện cứu khổ ba phương. Khổ trong tâm các bạn bỏ ra được là cứu được. Khổ trong tâm các bạn còn đeo đeo sự khổ và vẫn vương trong khổ, không bao giờ các bạn đi được và giải thoát được. Nhiều bạn đến cái tuổi già tâm còn đố kỵ si mê tội nghiệp, vì chúng sanh mê muội không hiểu giá trị thực chất của chính mình, đâm ra tạo sự chê khen bất chánh mà không biết chê khen mình. Rồi một ngày nào đó các bạn, với sự ngu hiểu của tôi, các bạn thấy sẽ đi đến đâu? Những người đó sẽ đi đến đâu? Ở đời này các bạn cứ lấy đá chồng chắc trên đầu rồi các bạn sẽ đi đâu? Càng ngày càng lũng thế. Đó là đi xuống địa ngục. Tạo sự nặng trược cho chính mình, mê chấp cho chính mình, bất chánh. Rồi đố kỵ người này, người kia, người nọ. Tâm hồn băng loạn, tội nghiệp cho con cháu. Mình ngu mà tưởng mình khôn. Mình thờ mà tưởng mình lắm, không chịu học được kia. Ôm một thể xác, ô trược, trì trệ, bất minh nội cảnh. Đau khổ vô cùng. Cho nên các loại tuổi cũng rất quan trọng. Lúc sơ sinh, đến lớn, thanh niên, lão, tôi ở trong đó, tôi thực hành trong đó, tôi hiểu tất cả những cái chuyện ở trong đó. Và tôi nói ra không ngoài cái chuyện các bạn đã và đang biết. Cho nên tôi khuyên các bạn, chúng ta tuy già nhưng kinh nghiệm chúng ta nhiều. kinh nghiệm ta càng ngày càng phong phú, nên ta nên nuôi dưỡng sự thanh tịnh. Càng nuôi dưỡng sự thanh tịnh thì càng tỉnh táo, càng trẻ trung, càng vui tươi, càng hòa hợp, càng thăng hoa. Tại sao các bạn không nuôi dưỡng cái này mà các bạn nuôi dưỡng ý chí độc tài, cố điều khiển người khác mà không biết điều khiển mình?
Cho nên tội nghiệp cho những người đã nuôi dưỡng sự tâm tốt và đè bẹp lên họ. Biết làm sao? Cho nên chúng ta ở trong mọi trạng thái là thật hạnh, để chi để ảnh hưởng chúng ta.
Nhưng một ngày nào chúng sanh xuống địa ngục đau khổ rồi mới nhớ lại những lời quý, ta cần gian để khuyên nhủ. Gặp những kẻ thanh tịnh để khuyên nhủ mà đành quên và bác bỏ.
Lúc đó có địa ngục nó khóc nức nở.
Tội nghiệp cho bản thân, tội nghiệp cho sự ngu muội mê chấp của bản thân mà ngày hôm nay ra năm nổi bị hành hạ như thế này.
Cho nên tôi đã gặp rất nhiều bạn có địa ngục
cũng chỉ bị liếc mắt xem mà thôi, rồi phải đi. Đó là quyền tối hậu của họ. Họ muốn chọn con đường đó, chúng ta làm sao? Ngay tại thế gian con đường thanh cao tràn trề cho họ, dương khí dồi dào họ không hưởng, nhưng mà họ chịu được âm khí thì ngày nay họ phải bị khổ. Rồi từ âm khí đó nuôi dưỡng chừng nào mới có cơ hội thích tâm, đè mãi, đè bẹp mãi, càng xuống càng nặng mới càng có cơ hội thích tâm, mà xuống nặng chừng nào thì đau khổ. Cho nên tiên khóc ở địa ngục vang lên. Học qua học, nơi nào cũng học, vì họ đã chọn con được như chúng thầy đi lên, càng chúng càng khổ. Mà càng chọn con đường đi lên thì càng được thoải mái, thật sự là giải thoát. Cho nên luôn luôn tôi nhủ khuyên các bạn dùng trung tâm bộ đạo hư thường. Đối với gia đình, con em coi gì, chúng ta phải sử dụng việc tối hậu là tha thứ và hạ thương yêu. Điều nhất để giải thoát, biết nuôi dưỡng tha thứ và thương yêu là hành giả có cõi giải thoát. Không biết nuôi dưỡng quyền tối hậu tha thứ và thương yêu thì hành giả tự chung sống mà thôi. Bạn thử xem dẫn một người nào nhắc đến tên đó, bạn thấy cái tim các bạn nó nặng rồi, cái ốc các bạn nó bớt rồi, và các bạn cứ lắc đầu và tự chủ. Là tại sao các bạn chưa hòa? Khi các bạn hòa rồi nhắc đến người đó, các bạn thương yêu vô cùng. Người anh em của chúng ta đang bị tâm tối, ta phải tận dụng sự thanh tịnh để cứu cho người, tu độ người. Nó là anh em ruột thịt, chúng sanh là anh em ruột thịt của chúng ta. Của một cha mẹ sinh ra, chúng ta nghĩ như vậy mà thôi. Người tu hành giả không được giận một ai, vô vi không được giận một ai. Tôi nhận, nhưng mà nhiều người nói tôi còn tánh phạm, ông giải thoát rồi ông mới không giận. Tôi phải giận, nhưng mà bạn cứ giận, giận rồi hành, hành rồi giận, giận rồi hành, hành rồi giận. Các bạn mới thức tâm, đây là cái giận không có hữu ích cho tham thiền. Cái giận nó hại cho tham thiền, và nó không dẫn tiến tâm thức của các bạn tiến hóa. Mà cái hòa nó định giúp cho tâm thức. Đó là khi giới thực hành pháp lý vô vi, nó phải có kích động và phản động để thử tâm, để đo lường sự thực hành của các bạn đã đến đâu, trình độ các bạn đã tiến qua chưa. Cho nên luôn luôn tôi nhắc hoàn cảnh là ân sư. Họ nói quan các bạn phải chỉ biết sự cảm ơn. Để chi để xét đối phương tại sao có những lời nói này, mà truy tầm cái bệnh của đối phương và cứu cho đối phương. các bạn không bao giờ đi xuống dưới. Họ chỉ các bạn, bạn suy nghĩ người này, bạn sắp chỉ cũng. Họ mang cái bệnh gì mà họ chỉ cũng. Thế rồi họ mang bệnh gian, họ mang bệnh thần kinh. Nếu mà họ là tri kỷ, tri kỷ, họ là bản thân tôi, họ chỉ có bảo vệ tôi, lập tâm tự tôi, không có cái bệnh rồi. Cái bệnh đó là cái bệnh năng y, làm sao cứu độ cho người. Tôi phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thương về người nhiều lắm. Để một ngày nào người sẽ thức tâm và hòa với cả càn khôn vũ trụ, để sớm trở về ở cảnh thanh tịnh thương yêu anh em một ngày. Không nên vội để cho họ hàm phục ta tại thế, nhưng mà chúng ta sẽ tư ngộ đôi thiên đà. Tôi biết gia trị thắng mẹ. Cho nên tôi khuyên mọi người phải sử dụng quyền tối hậu là tha thứ và tự nguyện. Các bạn không chạy đi đâu, họ phải tha thứ và tự nguyện. Vì các bạn đến đây với một thể xác công trúc tinh vi của Thượng Đế, kích động và phản động, hung hăng trong một giai đoạn nào giới hạn, rồi các bạn phải ra đi với hai bàn tay tâm nhẹ nhõm, tha thứ và vậy ta nên sử dụng ngay bây giờ để cho tâm hồn chúng ta được nhàn hạ, được tận hưởng những gì của Thượng Đế ân ban cho chúng ta. Cho nên không có mặt. Tôi thiết tưởng những lời tôi nói đây là tôi đã có sân si, tôi đã có, tôi đã có sân si, tôi đã có buồn tuổi, tôi đã tự nhả bỏ. Tôi là con người được điêu luyện bởi Thượng Đế cho tôi qua nhiều cảnh thức đau khổ, nhưng mà ngày hôm nay tôi thấy tình nhờ nó lấy quan làm ấm Thượng Đế, hạnh phúc vô cùng. Sớm ngộ được những sự kích động, sớm có cơ hội quan tâm tập linh. Càng thấy rõ ta hơn thì càng lo lắng tu học hơn. Bất cứ nơi nào tận lực pha chấp tâm, không tu khổ vào vui đời. Cho nên vui thay và lành thay, hôm nay tôi cũng có sự về nói chuyện với các bạn, để chúng ta kiểm điểm lại trong giây phút tu học của chúng ta đã giúp ta kiểm điểm. Và ta nên trách ta hơn hay là trách sự cả hơn? Nên chọn một con đường cho ta để ảnh hưởng người khác, hay là kêu người khác chọn đường cho ta ngắm nghĩa? Thì ta phải làm. Hãy thực hành, nó mới có kết quả. Không có xây dựng làm sao có vườn hạnh trong tâm thức. Cho nên các bạn phải xin, các bạn phải làm, các bạn phải học, các bạn phải hành, các bạn phải khai triển. Vì các bạn đã hiểu rõ là huynh đệ một nhà, con có một cha này, cảnh này cũng là một, cảnh nào cũng là một. Đi tới đây các bạn khen đẹp, đi tới kia các bạn chê xấu, nhưng mà cảnh nào cũng là một. Tùy theo trình độ tiến hóa của chúng ta mà nói, rốt cuộc phải khi không nhập lực, thành thật.
Cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.